Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về sốt. Mỗi ngày trên thế giới có hàng triệu người bệnh hoạn, phải để nhiệt kế vào miệng, chờ trong vài phút rồi lấy ra xem bao nhiêu độ. Đa số cho rằng hễ nhiệt độ của thân thể lên cao bao nhiêu thì bệnh càng nặng bấy nhiêu. Tuy nhiên các bác sĩ không tính như vậy. Từ hơn 2.000 năm nay, những người thầy thuốc vẫn bàn cãi xem cơn sốt là bạn hay là thù với con người. Cơn sốt có phải là dấu hiệu cho biết bệnh hoạn ra sao, hay là để cho biết thân thể có sức mạnh như thế nào để thoát được khỏi bệnh? Muốn biết rõ, chúng ta cần phải định nghĩa sốt là gì. Sốt thật ra chỉ cho biết rằng nhiệt lượng mà thân thể sản xuất ra nhiều hơn nhiệt lượng thân thể mất đi. Hệ thống sản xuất nhiệt của thân thể chúng ta về nhiều phương diện cũng giống như hệ thống sưởi trong một nhà. Lương thực mà chúng ta ăn được đốt cháy phần lớn là trong các tế bào bắp thịt. Nhiệt lượng sinh ra được bơm đi khắp thân thể bằng máu và trong các mạch máu. Nhà trong các xứ khí hậu lạnh thường có hệ thống bảo vệ hơi nóng nữa. Trong thân thể chúng ta thì có những lớp mỡ ngay ở dưới da để làm cho hơi nóng trong thân thể khỏi bị mất đi. Toàn bộ hệ thống này được các tế bào trong một cơ phận gọi là thị khu thấp ở bên dưới óc điều khiển. Thật ra cơ phận này chính là cái công tắc mở khóa hơi nóng trong thân thể. Khi nào mở nhiều quá thì thân thể bị sốt lên. Lúc ấy hệ thống hô hấp chậm lại và da bắt đầu khô rồi nóng. Mãi cho đến giữa thế kỷ 19, người ta mới thật sự mở các cuộc nghiên cứu về nhiệt độ của thân thể. Bác sĩ Karl Wunderlich thuộc trường đại học Leipzig đã đo nhiệt độ của 100.000 người, rồi kết luận rằng nhiệt độ thường của thân thể người là 36 độ. Ngày nay, người ta ghi nhận rằng nhiệt độ trong thân thể thay đổi theo giờ trong ngày. Nhiệt thấp nhất là vào lúc các giờ sáng sớm và cao nhất vào lúc quá trưa. Vì vậy, cho nên các bác sĩ thời nay gọi nhiệt độ trung bình của thân thể là từ 36 đến 37 độ. Cơ quan nóng nhất của thân thể là lá gan. Lá gan thường nóng ở 38 độ. Trong khi đó thì vùng chung quanh háng nhiệt độ bao giờ cũng thấp hơn toàn thân thể 1 độ. Dòng dũng con người duy trì được là nhờ nhiệt độ tại vùng háng không tăng lên, vì khi vùng háng nóng hơn, tuyến sinh dục không thể nào sản xuất nổi. Điều gì gây ra sốt nóng? Có nhiều nguyên nhân rất lạ. Lo lắng là một. Trẻ em khi sợ bị đem đi nhà thương hoặc là đến bác sĩ, nhiệt độ thân thể gia tăng từ 38 đến 39 độ. Một bác sĩ thuộc phòng tuyển binh cho biết rằng có mấy trăm thanh niên khi vào khám bệnh lo sợ không đủ điều kiện sức khỏe nên nhiệt độ thân thể của họ trung bình tăng thêm 1 độ. Ngoài ra, khi cơ quan điều khiển độ nóng trong óc bị thương tích hoặc là do tai nạn hoặc do u nhọt cũng thường sinh ra những cơn sốt khủng khiếp. Tuy nhiên, những bệnh do vi khuẩn và virus phần lớn là nguyên nhân gây lên những cơn sốt. Phương cách nào những loại vi trùng này gây sốt, người ta vẫn chưa rõ. Bác sĩ Paul Beeson thuộc Đại học Yale Hoa Kỳ cho biết rằng khi bị vi trùng tấn công thì những tế bào bạch huyết toát ra một hóa chất gây sốt tên là pyrogen. Chất này khiến cho bộ phận kiểm soát nhiệt độ trong óc hoạt động. Người ta thường thắc mắc không biết sốt có hại gì hay không. câu hỏi đó thật khó trả lời. Một số các cơn sốt thật là nguy hiểm, đặc biệt là những cơn sốt do các thương tích ở não hoặc là những u nhọt. Những cơn sốt đó lên đến một độ, thí dụ như những cơn sốt 42 độ, sẽ gây nguy hại cho óc nếu không chữa trị bằng cách chườm nước đá hay là cho toàn thân thể ngâm vào trong nước lạnh. Những cơn sốt theo sau những cơn tim cũng rất nguy hại, mức đe dọa tới sức khỏe. Thí dụ như cơn sốt 42 độ sẽ gây nguy hại cho óc nếu không chữa trị bằng cách chườm nước đá hay cho toàn thân thể ngâm vào trong nước lạnh. Những cơn sốt theo sau những cơn tim cũng rất trầm trọng. Điểm nguy hiểm là trong khi sốt, mức độ hoạt động biến hóa của thân thể gia tăng rất mạnh. Khi hoạt động như vậy, thân thể cần nhiều oxygen hơn, và như thế tim đã có bệnh lại còn phải hoạt động nhiều hơn nữa. Thường thường thì những cơn sốt có kèm theo cảm, đau cổ, và ta cũng cần nhớ rằng sốt không phải là một chứng bệnh mà chỉ là triệu chứng. Nhiều bác sĩ ngày nay đang nghi ngờ việc chữa bệnh bằng những loại thuốc giảm nhiệt như là aspirin chẳng hạn. Nói về chữa bệnh trẻ em, một vị danh y đã bảo lối chữa bệnh chống sốt thường được sử dụng để làm thỏa lòng cha mẹ hay là thầy thuốc hơn là đem lợi ích gì cho chính đứa bé. Vì chưa chắc cơn sốt 40 độ kéo dài trong một vài ngày đã thực sự nguy hại. Một phương diện khác, sốt có thể còn là dấu hiệu tốt nhất hoặc là duy nhất để tìm ra diễn tiến của một cơn bệnh. Thí dụ như bệnh thương hàn, sốt thường liên miên, bệnh sốt rét thì lại sốt từng cơn cách nhật. Trong những bệnh thuộc về xương hoặc là xương ruột, sốt lại lên nhiều cơn trong ngày. Sốt đến bao nhiêu độ là mức tối đa? Câu hỏi này cũng khó mà trả lời. Thường thì rất ít người sống được khi cơn sốt đã lên đến 42 độ. Nhưng nhiệt độ thân thể gần như không bao giờ vượt trên 41 độ. Thân thể lúc nào cũng có những cơ phận báo động khi sốt lên cao quá độ. Thường thì khi sốt cao, bệnh nhân bị hôn mê, máu dồn ra những mạch ở ngoài da và mồ hôi tuôn ra nhiều. Tất cả những việc này xảy ra để làm cho thân thể người bớt sốt rồi hạ xuống đến mức an toàn. Mọi người đều sợ sốt, tuy nhiên sốt cũng có những lợi ích. Nó làm cho thân thể sản xuất thêm nhiều bạch huyết và các kháng thể chống vi khuẩn. Người ta còn biết được rằng sốt khiến cho kích thích tố nang thượng thận gia tăng. Chất kích thích tố này chống lại những áp lực của bệnh trên thân thể. Sốt cũng giúp cho các loại thuốc kháng sinh như penicillin hoạt động mạnh hơn. Người ta còn biết được rằng tại một nhiệt độ nào đó, một số vi khuẩn phải chết. Thế kỷ 19, nhiều y sĩ nhận thấy rằng khi bệnh nhân mắc phải chứng bệnh gây sốt cao như là sốt rét, thương hàn, thì nhiều người khỏi được bệnh giang mai. Một vị y sĩ người Áo tên là Wagner Jaurek đã chữa giang mai bằng cách truyền bệnh sốt rét cho bệnh nhân. Sau này, người ta thay thế lối chữa bệnh nguy hiểm này bằng cách dùng dòng điện cao tầng để gây nên những cơn sốt nhân tạo mà chữa bệnh. Ngày xưa, mỗi khi bị cơn sốt, người ta bắt phải kiêng ăn. Nhưng ngày nay, lối chữa bệnh tiến bộ nhất là cho bệnh nhân uống nhiều chất lỏng, ăn những thức ăn có nhiều protein và vitamin. Vì khi bị sốt, cơ thể biến chế nhiều hơn nên cần nhiều thức ăn và nước hơn. Ngày xưa, người ta cũng hay trùm chăn kín cho người bị sốt, bảo rằng để cho mau toát mồ hôi. Thật ra đó là lối chữa bệnh không mấy khoa học. Ngày nay, người ta thường để bệnh nhân nằm trong phòng mát và chỉ đắp khăn mỏng. Ta cũng thường nghĩ rằng người sốt thì phải nằm yên một chỗ. Nhưng một y sĩ đã thí nghiệm và cho biết rằng những người cùng bệnh nằm nghỉ hay di chuyển trong nhà vẫn chẳng có kết quả gì khác nhau. Đối với trẻ em, có thể cho chơi trong nhà và khi nào muốn đi nằm thì nằm. Lối chữa bệnh mới này giúp cho bệnh nhân mau bình phục hơn. Thường thì có khi người ta không hiểu sốt phải chữa như thế nào. Có người vội vàng uống nhiều trụ sinh vào để trừ bệnh. Có nhiều người khác chạy đầu này đầu kia để tìm thuốc. Tuy nhiên, sốt là một triệu chứng chứ không phải là một căn bệnh. Đó là điều bác sĩ cho biết. Người ta cần phải tìm ra căn bệnh chứ không phải chỉ chữa cơn sốt mà thôi. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta gặp những khó khăn, nan đề và làm cho đời sống bị xáo trộn, xô lệch. Nếu chúng ta chỉ sửa những sự xô lệch, những sự nóng bỏng trong đời sống của mình, thì chúng ta chỉ xoa dịu nó một thời gian mà thôi. Nguyên nhân chính vẫn không bao giờ được đụng đến. Nguyên nhân sâu xa nhất của những xáo trộn, những khó khăn trong đời sống con người là tội ác. Tội ác như những loại virus rất độc hại. Nếu ta không có thuốc chữa thích đáng, thì nó cứ tiếp tục ăn lan, phá hoại trong đời sống của chúng ta. Và những biểu hiện ra bên ngoài, chúng ta dù có chữa bằng nhiều phương cách như xoa dịu, thay đổi, đưa đến những điều thoải mái, giải trí, vân vân, chúng ta cũng không thể nào làm cho mất được cái nguyên nhân gây ra những khó khăn, những buồn khổ trong tâm hồn của chúng ta. Một phương cách để chúng ta có thể giải quyết được tất cả những khó khăn trong đời sống tinh thần hay đời sống tâm linh là chúng ta cần phải nhận định ra một điều quan trọng. Điều quan trọng đó là tất cả mọi người trên đời này đều mang một căn bệnh. Căn bệnh này được biểu hiện ra nhiều hình thức. Tuy nhiên, nó vẫn được biểu lộ bằng một chữ ngắn gọn, đó là tội. Có nhiều người rất phản đối khi nghe đến chữ tội, bởi vì người ta suy nghĩ rằng tội liên quan đến tù, đến pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, ngoài những cái bổn phận của chúng ta đối với bản thân, đối với những người khác mà chúng ta có thể vi phạm hay chúng ta làm hại, được gọi là tội, chúng ta còn có những vi phạm đối với đấng tạo hóa, là đấng sinh thành ra con người nói chung. Làm sao chúng ta có thể phạm lỗi đối với đấng tạo hóa được? Khi chúng ta sống không tôn thờ đấng tạo hóa, khi chúng ta phỉ báng Ngài, khi chúng ta làm hại những người mà Ngài tạo dựng nên, đó là lúc mà chúng ta vi phạm những điều luật của Thượng Đế và chắc chắn chúng ta sẽ gặt lấy những hậu quả rất tai hại. Thưa quý vị, thưa các bạn, có nhiều người ngày nay sống không cần đến Thượng Đế vì tưởng rằng Thượng Đế một là không có thật, thứ hai là nếu có quá xa xôi đối với con người và không có gì trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống mỗi ngày của chúng ta. Thật ra không phải như vậy. Thượng Đế có mặt trong đời sống của bạn và tôi. Thượng Đế đang sống trong tâm hồn của những người tin Chúa và Ngài cũng ở bên cạnh những người cần đến Ngài. Thượng Đế không phải là một vị thần vô căn cứ hay là một thần tượng do con người bày đặt ra. Ta cần quan niệm đúng về Thượng Đế và tôn thờ Ngài. Đó là nhiệm vụ của mỗi con người chúng ta. Khi nào chúng ta không làm được điều này là chúng ta vi phạm. Chúng ta đã sống phản lại với đấng tạo ra mình, với nguồn sống. Và chắc chắn như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ được vui tươi cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi đến với quý vị và các bạn mỗi ngày nhằm một mục đích thôi, là cho quý vị biết Chúa Cứu Thế Giêsu đã vào trong trần gian này và đã có nhiều liên quan đến quý vị và các bạn. Nếu một cơn sốt cần đến một vị thầy thuốc để chẩn bệnh, để biết rõ sốt thuộc về loại nào, nguyên nhân nào và chữa trị như thế nào, thì căn bệnh của nhân loại nói chung cũng cần phải đến với danh y là Chúa Cứu Thế Giêsu. Từ đó, quyền năng của Chúa sẽ cho chúng ta biết chúng ta đang gặp những nan đề nào và chúng ta phải nhờ phương cách nào để chữa cho hết nguyên nhân gây nên các nan đề đó.